This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm lạnh quá, ui da lạnh quá. Tiến Dũng ơi, lạnh quá, trời là lạnh. Tiến Dũng có lạnh không?
Tiến Dũng thì không thấy lạnh, ấm lắm tại trong nhà. Mình thấy không có lạnh lắm, không ra đường, cái gì không dám ra đường luôn. Nó lạnh thì nó gió nhẹ nhẹ, nó làm cho mình rất là khó chịu, gọi là lạnh buốt á. Sao anh Dũng Nghiên có thể cho quý khán giả biết về cái buổi tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua của Tổng thống Donald Trump sao? Anh thấy sao? Có gì chia sẻ chút xíu?
Ngày hôm qua sau khi làm ở đài về thì Dũng Nghiên muốn coi lại rất là nhiều cái YouTube cũng như trên các kênh truyền hình của Mỹ, Việt Nam có, nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng cái này để dành cho Tiến Dũng nói, tại vì Tiến Dũng nói hay hơn và thú vị hơn, đúng không?
Cái này chỉ nói cái quan điểm thôi, còn report về cái chi tiết chút xíu thì sẽ nói, nhưng mà cái quan điểm của anh Dũng Nghiêm. Nhưng mà thôi, để mình không mất thời giờ của khán giả thì ngày hôm qua Dũng cũng ngồi coi rất là chi tiết, kính thưa vị, rất là chi tiết. Mà Dũng hình gọi là sao cho vị dễ hiểu nha. Tổng thống Donald Trump cầm một cái bucket 5 gallon nước đá đó, nước thường đâu có đá, rồi một cái ly nhỏ, rồi bên tay trái mình là ông Biden với lại bà Kamala Harris, cái là múc gáo nước nhỏ gì đó tạt vào mặt hai người. Ví dụ thí dụ để mình dễ hiểu là cái diễn văn của ông ngày hôm qua đó là nó giống như từng gáo nước lạnh mà tạt vào cái hai người ngồi đó. Wow, nghe nó đã lắm cái tụi. Nhưng mà không phải nói như vậy xong, sau cái bữa trưa thì ông đi thẳng vào tòa và đó ký những cái xác lệnh. Người những xác lệnh ngày hôm nay vẫn chưa ký xong, thì giống như trước đây ông Biden lên cũng gọi là ký những cái executive, hủy hết những cái luật của ông Trump. Thì ông Trump bây giờ ngược lại hủy cái nghị ông Biden. Những cái đó thì Dũng sẽ gửi bị những cái thông tin chi tiết. Trước hết thì Dũng sẽ mời bị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 291 điểm, hiện tại là 43.779 điểm. S&P 500 lên 23 điểm, 6.020 điểm. Và Nasdaq thì lên 16 điểm, 19.646 điểm. Dầu thô thì giảm thêm 1 đồng 69 xu, hiện tại là 76 đồng 19 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên được 2 đồng 80 xu, 2.751 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.48, 30 năm là 7.11, lãi suất lên rất là cao. Vàng ở Việt Nam mua vào là 85.400.000 đồng cho một lượng, bán là 87.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Ở đến đầu tiên, thì ngày hôm qua thì ông Trump đã ngồi xuống bàn chuẩn bị ký đầu tiên, là ông nói về cái tariff đầu tiên luôn. Thì ông sẽ kéo một thời gian dài ra một chút xíu cho Canada và Mỹ Tây Cơ, tức là 25% tiền quan thuế. Và sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2, tức là sẽ kéo dài được chút xíu. Trong khi đó thì Trung Quốc immediately, tức là China đó, đánh thuế liền. Và ông cũng nói rằng những cái quốc gia nào mà giống như là dưới cái, ví dụ xin giải thích như thế này, cái những quốc gia tại sao mà được bị đánh thuế 100%, trong đó nếu mà những cái tariff nào mà on là BRICS đó, là BRICS ha, như là Russia, Indonesia, Iran vân vân, xong rồi có China, những cái mặt hàng có thể đánh thuế lên 100%. Nhưng tại sao dưới cái Indonesia và những cái vài cái quốc gia nữa, vì có châu Á có vài quốc gia, Việt Nam nên cẩn thận. Ví dụ một cái mà dễ hiểu ha, chúng ta có cái thẻ tín dụng, họ sẽ cho quý vị là tiền lời 0%. Tiền lời nếu chúng ta trả trong vòng 30 ngày. Nếu mà chúng ta đáo hạn, tức gọi là delinquency thì chúng ta bị phạt rồi bị trả thêm tiền interest nó cao lên đến hai mươi mấy chấm nếu mà chúng ta không trả trong vòng cái time frame 30 ngày. Cái này giống như vậy, thí dụ luôn là Việt Nam, tôi cho bạn là cái thương mại song phương với Hoa Kỳ là bình đẳng, nó giống như PPP vậy đó, nhưng bạn mà ăn gian đó thì cái thuế nó cũng giống như là Indonesia hoặc là Russia hoặc China. Tức là ví dụ như mặt hàng đó tôi đánh thuế 100% ở Trung Quốc, ví dụ như là về sắt đi, metal, anh sửa lại hết tất cả, anh đưa vào Việt Nam, anh đóng cái mộc, mất in Việt Nam, anh đưa vào Mỹ, chúng tôi điều tra được, thì tất cả mặt hàng của anh coi chừng bị đóng thuế 100%, tức là anh bị mất uy tín rồi. Nên những quốc gia khác rất là lo lắng khi Trung Quốc muốn hai rượu mới bình cũ. Vì hiểu điều đó không? Trung Quốc có cái chiêu rất là hay, chẳng hạn như cái mặt hàng nào đó bị đánh thuế tại vì nó mắc cái mang cái chữ Made in China. Đó. Tôi sẽ đổi lại Made in Việt Nam, Made in Thailand, Made in Mexico. Đó, tôi thấy là Mexico và Canada. Tại sao vậy? Nó là ủa? Tại sao ông Trump lại đánh thuế những cái quốc gia mà đang làm lợi cho Hoa Kỳ, tức là đang nhập khẩu những mặt hàng mà Hoa Kỳ rất là thích và rất là cần. Nhưng mà vị ơi, ví dụ bây giờ thấy vị hiểu không vậy? Tức là khi mà Trung Quốc đưa mặt hàng qua Canada, đưa mặt hàng qua Mỹ Tây Cơ, sửa tên thay đổi đi vào Mỹ, cái này là 25% là cảnh cáo thôi, nhưng mà một ngày nào đó coi chừng 100% luôn. Đó là cái cách mà tại sao ông Trump ổng muốn dằn mặt những cái quốc gia khác. Cái thời ông Biden, vì đồng ý đi không? Trung Quốc vẫn sống bình thường, rất là vui vẻ. Tại sao vậy? Tại vì họ vẫn thay đổi cái tên tuổi Made in China thì Made in Mexico đi vào Mỹ, Made in Việt Nam đi vào Mỹ, Made in Canada đi vào Mỹ. Bình thường, nobody say anything, nothing, đúng không? Thì bây giờ ông Trump nói là, hey, be careful. Ít như vậy là coi chừng bị phạt. Đó là một cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai nữa thì ông nói luôn, PPP, no way, không còn nữa. Hiệp định gọi là kinh tế thời của ông Bill Clinton. Tức là chúng ta trao đổi hàng hóa một cách rất là thoải mái, không cần thoải mái gì hết. Không cần phải là, gọi là anh bán tôi một cái ly, tôi đưa anh cái Việt Nam bán qua Trung Quốc cái ly, rồi Trung Quốc đưa lại Việt Nam cái gì đó, thì coi như quê, phải không? Thì đó là không còn nữa. Và một cái nữa là cái DEI, một cái thật sự really quan trọng mà nó làm cho nhiều năm gần đây nhiều hãng xưởng thuê thảm luôn. Dẹp, DDD là dẹp luôn cái exact đầu tiên là ký nè, DDD no more. Cái thứ hai mà trong cái DDD này đó, nó thòng xuống đó là nước Mỹ, ông nói rằng nước Mỹ chỉ chấp nhận male and female, đó là legal at work. Chứ không có ghi là other gender, no, chỉ có male hoặc là female. Tức là ông nói rằng chỉ có nam và nữ, đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, không có giữa đây. Và ngay lúc đó thì cũng luôn cái vụ mà thể thao mà một cái người bự con mà đánh cái cô kia gần xỉu lên xỉu xuống đó, mà anh này là chuyển đổi giới tính, ảnh là đàn ông mà chuyển thành nữ rồi, chơi boxing nó đánh cái cô đó, cái cú đấm đầu tiên là cô đó knock out rồi. Thì hiện tại giờ vẫn đang điều tra cái đó và yêu cầu trả lại luôn cả cái medal lại, tức là cái huy chương. Rồi cái điện đó là những cái dòng WHO WHO không đóng tiền nữa. Những cái đó hoàn toàn đem lại bất lợi cho Hoa Kỳ vô cùng, những cái thông tin gọi là fake news và bỏ luôn. Unemployment, những người nào mà thất nghiệp không có 200 mấy, 260, 400 đồng một tuần nếu bị thất nghiệp, chính phủ đã nhận tiền unemployment của quý vị từ cái paycheck. Tức là ví dụ Tiến Dũng đi làm, chúng ta khai là tiền mình đóng là social security đúng không, tiền health insurance đúng không, tiền tax state tax tiểu bang city thì nhưng mà ở Texas thì không có đóng những tiểu bang city, ok, bằng federal only. Rồi unemployment tax thì phải trả cho người ta chứ. Thời Biden lấy tiền đó nó cho những cái người gọi là những người gia cư bất hợp pháp hết luôn, thì ông Trump nói là no, người Mỹ phải nhận số tiền đúng như những gì họ đóng. Tức là khi Tiến Dũng thất nghiệp, ok, cũng tôi nghe mà đuổi Tiến Dũng sẽ khai thất nghiệp thì tự động được 400 đồng mỗi tuần, tức là một tháng 1,600, sống vui vẻ luôn. Quý vị là thất nghiệp Việt Nam sống vui vẻ luôn, mà nhưng mà được 6 tháng thôi, rồi sau đó là xin thêm đúng không, 400 đô la một tuần, một tháng là 4 tuần chúng ta được 1,600. Oh wow, a lot. Rồi, attend cái TikTok thay vì 90 ngày thì nó được 75 ngày, đủ rồi. TikTok sẽ được tiếp tục run 75 ngày. Rồi những người di cư bất hợp pháp trục xuất ngay và liền. Ngay và liền. Thậm chí những người nào từ Việt Nam, từ Mỹ Tây Cơ, từ Canada, từ Úc, từ đâu người biết, từ quốc gia khác đi vào Mỹ sang con để đứa con được hợp thức hóa là công dân Hoa Kỳ, gọi hồ sơ lại, trục xuất luôn. Tức là những người đó đã lợi dụng. Vì chúng ta biết là một cái đứa trẻ, tôi xin lỗi quý vị có thể cảm thấy ồ, nó đụng nước quyền lợi của tôi bực quá, nhưng mà quý vị nên nhớ là quý vị đóng thuế một, mà người dân đóng thuế đến cả trăm cả triệu lần, đúng không? Nên một cái người nào mà nhập cư vào Mỹ đẻ con, đứa con nó được hưởng quyền lợi thứ nhất đến 18 tuổi, chính phủ được free everything, healthcare everything, chúng ta vào nộp hồ sơ là đứa trẻ này dưới 18 tuổi thì chính phủ sẽ trả tiền bảo hiểm, ví dụ như là về healthcare những đứa trẻ đó, nó coi như cái chương trình mà cho con nít đó bảo hiểm của nó rất là rẻ, thậm chí chúng ta không cần đóng luôn nếu mà income ta thấp. Rồi đứa trẻ sẽ ở lại đến 18 tuổi, rồi người mẹ sẽ ở lại nuôi đứa con và kéo dài hệ lụy, và chúng ta là những người đóng thuế cho những người đó. Có những người đẻ đứa con ở đây gửi xong đi về Việt Nam hay đi vào Mỹ đi về chơi đó, đứa con vẫn ở Mỹ học, và những đứa trẻ đó đi học ở đây là không phải đóng tiền. Tiền thuế ai đóng? Chính quý vị sẽ đóng. Và điều đó không còn nữa thì inflation là một cái điều mà ông cũng ký luôn, như nói là cái inflation là cái lạm phát nó chết từ xăng dầu và bắt đầu sẽ không còn nữa. Ông declare luôn. Ông declare ngay ngày đầu tiên tất cả những cái gì mà lock trước đây, những cái bộ năng lượng về xăng, về dầu, về khí lỏng, về natural gas, everything over back hết. Ông nói là đây là cái làm cho quốc gia bị trì trệ nhiều nhất. Dầu, gas, quý vị sẽ thấy rằng tiền điện, tiền gas nhà đó, natural gas, rồi tiền xăng, rồi tiền những cái thứ khác đó, nó sẽ giảm. Ông nói chính xác, phải giảm, tại vì khi mà cái giá xăng dầu tất cả mọi thứ giảm rồi, lẽ không giảm tiền điện, tiền nước, cái tiền điện và tiền gas quý vị đang xài, đúng không? Nó sẽ giảm lại, và đó thì thấy sẽ sớm thôi. Và ông nói rằng true, tức là khoan baby true, tức là sẽ cho mở ra khoan hết, tức là những gì mà trước đây ông Biden bỏ ra 1,000 tỷ để kích thích năng lượng xanh, tới ngày hôm nay đó, the same thing is nothing changed. Và ông nói rằng không còn nữa, cái đó thì hoàn toàn bỏ. Và cái kế nữa, thú vị, ông ký xác lệnh luôn ngày hôm qua là tất cả những hàng triệu triệu người Mỹ làm việc cho Federal go back to work, gọi là vô office 5 ngày một tuần. Không có vụ mà work remotely, work hybrid hay là gì hết. Nhưng mà ông có nói thêm, nếu quý vị có một cái chứng nhận, quý vị cần làm việc ở nhà, hạn như là một tuần lễ 3 ngày làm ở nhà, 2 ngày làm office, hoặc là 3 ngày làm office, 2 ngày làm nhà, whatever, phải có chứng từ rõ ràng bạn bị đau lưng gì đó thì cái đó là được quyền eligible. Và phải là nhiều cái nữa mà sắp tới đây, hôm nay cũng vẫn ngồi ký tiếp quý vị, nhiều lắm luôn. Bạn thấy rằng wow, đặc biệt quý vị là lớn tuổi nữa, quý vị mà gọi là senior citizen đó, quý vị thấy rằng thời ông Biden đối xử bị cắt lên cắt xuống. Hy vọng rằng ông ký cái giấy này là ưu tiên cho những người lớn tuổi, elderly, tại vì ông cũng là người lớn tuổi. Nên ông rất là thông cảm những vấn đề đó. Còn cái đám kia phải nói rằng, nhưng xin lỗi nha. Bản tin kế tiếp là bản tin phải nói rằng, wow, bản tin này phải đọc xong bản tin ngày hôm qua, xin lỗi, uống miếng cà phê để nói cho bản tin này nữa. Oh, mẹ đi Dũng thì còn bản tin này nhức đầu quá vậy. Nó là như thế này. Ngày hôm qua thì chính phủ Việt Nam đã chính thức, tại vì cái bản tin này là ngày 15 tháng 1, một cái kiến nghị từ Trung Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam cho nhập những chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất được, gọi là được bay đi bay về ở nước Việt Nam. Hình như là Trung Quốc không có bay chuyến bay này vào Mỹ được, quý vị. Hay là cái Bộ Cục Hàng không Liên bang không cho phép chuyến bay này được bay trên bầu trời của Mỹ. Nó chưa bảo đảm chất lượng, và những quốc gia khác the same thing. Họ không chấp nhận chuyến bay của Trung Quốc được lưu hành đi qua cái bầu trời của họ, tại vì nó không đủ an toàn. Quý vị hiểu cái điều đó không? Trung Quốc sản xuất được 2 chiếc máy bay gọi là dân sự, nên là commercial đó, là C-909 và C-919. Và những chiếc máy bay này hình dáng nó giống như Boeing 737 vậy đó, ok, nó giống như vậy. Và Trung Quốc đã chạy bay trong quốc gia của mình rồi, bây giờ Trung Quốc xin Việt Nam, ví dụ nó chỉ xin là trong hai dấu ngoặc, là cho chuyến bay của chúng tôi bay vào bầu trời của bạn và đưa khách vào và đưa khách đi. Nhưng mà quý vị biết rằng quý vị có thể sẽ sử dụng chuyến bay Trung Quốc rất là dễ dàng, như Trung Quốc về đó. Rồi Trung Quốc đó nói, ồ, giờ tôi bay từ đây ra Phú Quốc cho sở két. Tức là từ từ Trung Quốc sẽ bước một chân vào, và bước chân thứ hai, Việt Nam sẽ mở một cánh cửa sổ. Nếu Trung Quốc đi vào được cái cửa sổ rồi, thì họ sẽ leo xuống lầu và mở tất cả các cửa lớn. Và lúc đó những chuyến bay Trung Quốc được gọi là chính thức lưu hành sử dụng ở Việt Nam. Wow, nguy hiểm ha. Và những chuyến bay này nó sẽ thế luôn cả. Chuyến máy bay nó gọi là COMAC. COMAC là cái viết tắt giữa C đó, 909 và 919, cái model của nó. Và trong tương lai, không xa, quý vị về Việt Nam sẽ thấy những chuyến bay Trung Quốc đậu ở sân bay Tân Sơn Nhất, và chúng ta sẽ là người sử dụng chuyến bay đó. Wow! Chứ Dũng sợ lắm nha, nghe bất tin thì mới nói là wow, nếu mà có cơ hội về Việt Nam, chứ Dũng không dám đi. Chết bỏ luôn, đi xe đò, xe bus, đi xe lửa, thậm chí đi bộ cũng được nữa. Không bao giờ thì cũng lên chuyến máy bay của Trung Quốc. Người Việt Nam, nếu mà nghe được bản tin này, chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút nếu mà chúng ta sử dụng chuyến bay của Trung Quốc, kính thưa vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại chúng em.
À, vâng, không những là những chuyến bay thương mại, mới đầu là những chuyến bay thương mại, nhưng mà sau này khi mà chuyến bay thương mại đã coi như là được coi như một thời gian rồi, thì sẽ có những chuyến bay về quân sự bay trên bầu trời Việt Nam thì cũng rất là nguy hiểm. Thì ngoài ra thì trong cái phần đầu của bản tin ngày hôm nay, của những bản tin ngày hôm nay, Tiến Dũng có nói rằng Tổng thống Trump đã ký những sắc lệnh để mà cảnh cáo luôn cả những nước khác về nếu mà sử dụng cái bình mới rượu cũ của Trung Quốc. Thì Dũng em nghĩ rằng Việt Nam cũng, nếu mà nghe được tin này, thì chắc rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những cái chính sách nào đó để thay đổi cho phù hợp với những cái gì mà Tổng thống đã cảnh báo các nước khác. Chứ nếu mà Việt Nam không thay đổi thì coi như giống như bình mới rượu cũ đối với Trung Quốc đó, thì Việt Nam, kinh tế Việt Nam cũng tè tua, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Tại vì quý vị có thấy rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ biết rất là rõ Mỹ Tây Cơ làm gì, biết rất rõ Canada làm cái gì. Bởi vậy khi mà đánh thuế, tại sao không đánh thuế những quốc gia chẳng hạn như là về Brazil, hoặc đánh thuế quốc gia của Mã Lai, hay là đánh thuế Philippines, hay là Hàn Quốc. Tại sao đánh ngay cái hai cái quốc gia láng giềng mình 25%? Trong những quốc gia khác, cái đồng minh với Hoa Kỳ 10% là maximum. Quý vị hiểu không? Tức là, I know what you do. Tôi biết quý vị làm gì. Tôi biết quý vị đang đi đêm với Trung Quốc. Và quý vị coi chừng, đây là 25% cảnh cáo quý vị. Nên có nhiều người rất là close mind, tức là nhiều người họ suy nghĩ rất là nông cạn. Nên Dũng Nghiêm ơi, họ nghĩ là, sao đánh thuế những cái quốc gia là vậy? Nên đồ tôi bơ, tôi không có, tôi ăn xoài, tôi không có. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng, cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ lúc nào họ cũng suy nghĩ rất là kỹ, đính đắn, chứ không như chính sách trước đây. Họ làm, họ suy nghĩ những cái tai hại. Nên Tiến Dũng hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, cái bầu trời của Hoa Kỳ nó sạch hơn rất là nhiều. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này trên làn sóng 1160 AM.